Ban Việt ngữ, Đài Phát thanh Chân lý Á Châu từ Phi Luật Tân, xin kính chào quý vị và các bạn. Chương trình phát thanh của chúng tôi hôm nay, thứ ba, ngày 5 tháng 12 năm 2017, gồm có suy niệm lời Chúa, tin tôn giáo và bài thời sự, trình bày bài phát biểu của bà Aung San Suu Kyi, cố vấn quốc gia kiêm ngoại trưởng Myanmar, trong buổi tiếp kiến Đức Thánh Cha Francisco chiều 28 tháng 11 năm 2017 vừa qua. Kế đó là tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật và sau cùng là phút cầu nguyện. Giờ đây, để mở đầu chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng suy niệm lời Chúa với Văn Việt.
Đèn trời soi sáng nhân gian, lời Chúa lời bình an là hành trang tiến đến quê trời. Ai lắng nghe lời Ngài, người ấy sẽ được bình an. Ai sống theo lời Ngài, người ấy thoát khỏi lầm than. Ngày hôm nay con hân hoan, cùng Chúa con đã sẵn sàng lắng nghe lời Ngài truyền ban. Và giờ đây con hân hoan, đưa cùng Chúa con luôn sẵn sàng sống theo lời Ngài truyền ban.
Bài trích phúc âm theo Thánh Matthew chương 10 từ câu 21 đến câu 24. Khi ấy, Chúa Giêsu đầy hoan lạc trong Chúa Thánh Thần, người nói: Lạy Cha là Chúa trời đất, con xưng tụng Cha vì đã giấu không cho những người thông thái khôn ngoan biết những điều này, nhưng đã tỏ cho những kẻ đơn sơ. Vâng lạy Cha, đó là ý Cha đã muốn thế. Cha ta đã giao phó cho ta mọi sự, không ai biết Chúa con là ai ngoài Chúa Cha, cũng không ai biết Chúa Cha là đấng nào ngoài Chúa Con và những người được Chúa Con muốn tỏ cho biết. Rồi Chúa Giêsu quay lại phía các môn đệ và phán: Phúc cho những con mắt được xem những điều chúng con xem thấy, vì chân ta bảo các con có nhiều tiên tri và vua chúa đã muốn xem những điều chúng con thấy mà chẳng được xem, muốn nghe những điều chúng con nghe mà chẳng được nghe. Quý vị và các bạn thân mến, chuyện kể rằng, một hôm có một nhà bác học ngồi trên một con thuyền qua sông. Ngồi không, cảm thấy buồn chán, nhà bác học bèn nói chuyện với người chèo thuyền. Nhà bác học ngẩng cao đầu kiêu ngạo hỏi: Anh có nghiên cứu triết học không? Đó là thứ học vấn cần thiết nhất trên thế giới này. Im lặng hồi lâu, người chèo thuyền trả lời một cách ngượng ngập: Tôi suốt ngày chỉ biết chèo thuyền, không có thời gian nghiên cứu triết học. Như vậy là anh đã lãng phí mất nửa cuộc đời, nhà bác học nói. Nói xong, ông ta quay mặt ra ngoài, ngắm nhìn sông nước, không nói chuyện với người chèo thuyền nữa. Nào ngờ, sau một lúc thì trời nổi giông bão, lúc đó con thuyền đã ra xa bờ và chao đảo trong sóng gió, gần như sắp bị chìm đến nơi. Rồi một cơn gió mạnh thổi đến và con thuyền bị lật. Cả nhà bác học và người chèo thuyền đều bị rơi xuống nước. Khi ấy, người lái thuyền hét lớn hỏi nhà bác học: Ông có biết bơi không? Lúc này, nhà bác học đã bị chìm đến cổ, lập cập trả lời: Tôi không biết bơi. Người chèo thuyền liền nói: Vậy thì ông đã lãng phí cả cuộc đời còn lại của ông rồi. Quả thật, kiến thức thì rất quý, nhưng quá tự cao cậy dựa vào kiến thức của mình, rồi khinh thường người khác, thì sẽ có lúc phải lãnh hậu quả không lường như nhà bác học kể trên. Những người biệt phái và thông thái thời Chúa Giê-xu cũng đã quá tự cao vào kiến thức của mình, nên đã loại trừ lời Chúa và ơn cứu độ của Chúa. Họ như những chiếc thùng đầy nước, chính vì thế có đổ thêm bao nhiêu nước nữa cũng tràn hết ra ngoài. Còn những người bé mọn, nghèo khổ, nhờ khiêm tốn ý thức mình còn thiếu thốn và khao khát sự trọn lành, nên vui vẻ đón nhận tin mừng. Trong bài tin mừng hôm nay, Chúa Giê-xu đã vui mừng tạ ơn Chúa Cha vì đã cho những kẻ bé mọn ấy được thấy, được nghe và được biết tin mừng. Tin mừng nước trời được đồng hóa với lời Chúa, với chính Chúa Giê-xu. Chính vì thế, Chúa Giê-xu đã bảo các tông đồ, quả vậy, Thầy bảo cho anh em biết, nhiều ngôn sứ và nhiều vua chúa đã muốn thấy điều anh em đang thấy mà không được thấy, muốn nghe điều anh em đang nghe mà không được nghe. Thánh Phao-lô tông đồ đã xem tất cả mọi sự trên trần gian này chỉ là phân bón so với mối lợi là được biết Chúa Giê-xu Ki-tô, đấng cứu độ con người. Lạy Chúa, chúng con là những người diễm phúc vì đã được đón nhận tin mừng nước Chúa, được lời Chúa hướng dẫn, được Thánh Thể Chúa nuôi dưỡng hàng ngày. Xin Chúa cho chúng con biết cảm nghiệm và sống xứng đáng với ơn phúc mà chúng con đã lãnh nhận. Amen.
Lời Chúa, lời công chính là đèn trời soi sáng nhân gian. Lời Chúa, lời bình an là hành trang tiến đến quê trời. Ai lắng nghe lời Ngài, người ấy sẽ được bình an. Ai sống theo lời Ngài, người ấy thoát khỏi lầm than. Ngày hôm nay con hân hoan, được cùng Chúa gọi đã sẵn sàng. Lắng nghe lời Ngài truyền ban, và giờ đây con hân hoan, đưa cùng Chúa con luôn sẵn sàng. Lắng nghe lời Ngài truyền ban, lời Chúa, lời nhân ái, ngọn lửa hồng thắp sáng tin yêu. Lời Chúa, lời huyền diệu, nguồn tình yêu cứu rỗi nhân loại. Ai lắng nghe lời Ngài là đón ánh lửa huyền diệu. Ai sống theo lời Ngài là uống suối nguồn tình yêu. Ngày hôm nay con hân hoan, đưa cùng Chúa con đã sẵn sàng. Lắng nghe lời Ngài truyền ban, và giờ đây con hân hoan, đưa cùng Chúa con luôn sẵn sàng. Sống theo lời Ngài truyền
Vừa rồi là bài suy niệm lời Chúa. Tiếp theo đây, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tin tôn giáo do Duy An phụ trách.
Tin Dhaka, Bangladesh. Đức Thánh Cha gặp các linh mục tu sĩ Bangladesh. Trong cuộc gặp gỡ các linh mục tu sĩ nam nữ, chủng sinh và tập sinh Bangladesh, Đức Thánh Cha Francisco tái kêu gọi bài trừ tật xấu, nói hành nói xấu, gây hại cho cộng đoàn. Cuộc gặp gỡ của Đức Thánh Cha diễn ra lúc gần 11 giờ trưa tại nhà thờ chính tòa của Tổng giáo phận Chittagong gần thủ đô Dhaka. Tại giáo phận này có 30.000 tín hữu Công giáo trên tổng số 20 triệu dân cư, với 11 giáo xứ và 12 linh mục. Khi Đức Thánh Cha tiến vào nhà thờ, 1.500 người, gồm các linh mục, tu sĩ và chủng sinh đã nồng nhiệt đón vị chủ chăn của giáo hội Hoàn Vũ, cùng với Đức Tổng giám mục sở tại Moses Costa, dòng Thánh Giá. Trong lời chào mừng Đức Thánh Cha, Đức Tổng giám mục Costa cho biết các linh mục tu sĩ ở Bangladesh rất được dân chúng kính trọng và họ có một uy tín tinh thần rất lớn trong xã hội. Tuy là thiểu số, nhưng các linh mục tu sĩ hoạt động giúp đỡ mọi người không phân biệt giai cấp, tín ngưỡng, màu da và chủng tộc. Tuy nhiên, ưu tiên vẫn được dành cho những người dễ bị tổn thương nhất trong xã hội. Ngoài việc mục vụ, các linh mục tu sĩ còn dấn thân giúp đỡ người nhập cư, những người di dân, các bệnh nhân và người khuyết tật, trẻ em cũng như người lớn, các nạn nhân thiên tai thường xảy ra tại nước này. Đức cha Costa cũng nói đến những thách đố và khó khăn lớn các linh mục tu sĩ thường gặp phải trong việc mục vụ, đó là thách đố nghèo đói, phải di chuyển quá xa, những giới hạn đối với các dân thiểu số và các hoạt động thừa sai. Tiếp lời Đức cha Costa, Đức Thánh Cha và mọi người đã lần lượt nghe chứng từ của một linh mục, một vị thừa sai, một nữ tu, một tu huynh và sau cùng là một chủng sinh. Đức Thánh Cha đã trao bài huấn dụ dọn sẵn để phổ biến và mọi người đọc sau. Và Ngài ứng khẩu nói về sự hòa hợp liên tôn ở Bangladesh, và từ đó Ngài nói về sự hòa hợp cần có trong các cộng đồng tu trì và hàng giáo sĩ. Đức Thánh Cha nói, anh chị em thân mến, cảm ơn Đức Tổng giám mục Costa vì lời giới thiệu và cảm ơn những chứng từ của anh chị em. Tôi đã dọn bài diễn văn dài 8 trang cho anh chị em, nhưng chúng ta đến đây để nghe Đức Giáo Hoàng, chứ không phải để buồn chán. Vì thế, để khỏi buồn chán, tôi trao diễn văn này cho Đức Hồng Y, Ngài sẽ dịch ra tiếng Bengali, trong khi tôi nói với anh chị em điều mà tôi vẫn quan tâm. Đức Thánh Cha tái lên án tật nói hành nói xấu và nói rằng, có những người phê bình là tôi cứ lặp đi lặp lại. Nhưng tôi phải nói, kẻ thù của sự hòa hợp là tật nói hành nói xấu. Đây không phải là một ý tưởng của tôi. Cách đây 2.000 năm, Thánh Giacobbe Tông Đồ đã viết trong một lá thư, miệng lưỡi phá hủy cộng đoàn. Không nói những lời phê bình trực tiếp với người liên hệ, nhưng với người khác, tạo nên một bầu khí nghi kỵ, ghen tương, chia rẽ. Đó là một thứ bom, đó là nạn khủng bố. Ai có một quả bom, ai là kẻ khủng bố. Ai nói xấu người khác thì họ là kẻ ném bom và ra đi yên hàn. Rồi Đức Thánh Cha khuyên rằng, khi anh chị em muốn nói xấu người khác thì hãy cắn lưỡi mình. Điều này có nguy cơ làm cho anh chị em bị đau, nhưng nhờ đó anh chị em không ném bom. Đức Thánh Cha nhận xét, có thể có người nêu vấn nạn. Nhưng thưa cha, khi con thấy một điều không ổn, chả lẽ con không được ném bom hay sao? Bạn hãy nói thẳng điều đó với người bạn muốn phê bình. Chúa Giê-xu cũng đã làm như vậy. Chắc chắn có người sẽ nói với tôi, thưa cha, không thể được. Đó là một người phức tạp. Đúng vậy, nhưng nếu anh chị em không thể nói điều đó với người ấy, thì hãy nói với người nào có thể chữa lành sự ấy. Vậy, một là bạn nói thẳng mặt, hai là nói với người nào có thể can thiệp, chứ đừng nói với ai khác. Bao nhiêu cộng đoàn tôi thấy đã bị phá hủy vì những lời nói hành nói xấu nhau. Và Đức Thánh Cha cũng nhắn nhủ các linh mục, tu sĩ nam nữ Bangladesh về sự đơn sơ, có tình người đối với mọi người và nghĩa vụ phải chăm sóc ơn gọi của mình như khi chăm sóc một bệnh nhân, một trẻ em, một người già. Nếu thiếu sự chăm sóc này, thì hạt lúa nhỏ sẽ không tăng trưởng được, nó sẽ bị khô đi. Hãy dịu dàng chăm sóc ơn gọi, vì mỗi anh em trong hàng linh mục, trong cộng đoàn tu trì, mỗi chủng sinh đều là hạt giống của Thiên Chúa, và Chúa nhìn hạt giống ấy với sự dịu dàng của một người cha. Sau cùng, Đức Thánh Cha nhắn nhủ mọi người hãy vui tươi và nói rằng, thật là đau lòng khi gặp một linh mục, tu sĩ, chủng sinh và cả giám mục cay đắng với bộ mặt sầu thảm. Trong bài huấn dụ trên giấy được phổ biến và dặn dò các linh mục tu sĩ chăm chú đọc và suy gẫm, Đức Thánh Cha viết rằng: Cộng đoàn Công giáo tại Bangladesh bé nhỏ, nhưng anh chị em như hạt cải mà Thiên Chúa làm cho trưởng thành với thời gian. Tôi vui mừng vì thấy hạt cải này đang tăng trưởng và được trực tiếp chứng kiến đức tin sâu xa mà Thiên Chúa ban cho anh chị em. Tôi nghĩ đến các thừa sai nhiệt thành và trung tín đã trồng và chăm sóc hạt cải đức tin qua gần 5 thế kỷ. Tôi thấy anh chị em ở đây như những thừa sai đang tiếp nối công trình thánh thiện ấy. Tôi cũng thấy nhiều ơn gọi nảy sinh từ miền đất này, đó là một dấu chỉ ân phúc Chúa đang ban cho đất nước này. Tôi đặc biệt vui mừng vì tại đây có sự hiện diện của các nữ tu chiêm niệm và vì lời cầu nguyện của các chị. Sau lời khích lệ trên đây, Đức Thánh Cha lần lượt dựa vào ba mầu nhiệm mân côi để rút ra những bài học thực tiễn. Trước tiên là thái độ mau mắn ân cần của mẹ Maria trong biến cố truyền tin. Thiên Chúa đã chuẩn bị mẹ cho giờ phút ấy và mẹ đã đáp lại với lòng yêu mến và tín thác. Đức Thánh Cha nói, Chúa cũng chuẩn bị như vậy đối với mỗi người chúng ta và gọi đích danh chúng ta. Đáp lại lời mời gọi ấy là một tiến trình kéo dài trọn đời. Mỗi ngày chúng ta được kêu gọi học thái độ mau mắn hơn đối với Chúa trong kinh nguyện, suy niệm lời Chúa và tìm cách nhận ra thánh ý Ngài. Chúng ta không thể mang danh Chúa Kitô hoặc tham gia vào sứ mạng của Chúa mà không phải là người được ăn rễ sâu trong tình yêu, được tình yêu đốt cháy qua cuộc gặp gỡ bản thân với Chúa Giêsu trong thánh thể và qua lời kinh thánh. Sự ân cần mau mắn đối với Chúa giúp chúng ta nhìn thế giới qua đôi mắt của Chúa, và nhờ đó chúng ta nhạy cảm hơn đối với nhu cầu cấp thiết của những người chúng ta phục vụ. Chúng ta bắt đầu hiểu những hy vọng và vui mừng, những sợ hãi và gánh nặng của họ. Chúng ta sẽ thấy rõ hơn nhiều tài năng, đoàn sủng và năng khiếu của họ để xây dựng giáo hội trong đức tin và sự thánh thiện. Bước qua mầu nhiệm mùa thương trong kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha nhận xét rằng, khi đi sâu vào các mầu nhiệm mùa thương, chúng ta biết được sức mạnh cứu độ của các mầu nhiệm ấy và được củng cố trong ơn gọi tham dự vào các mầu nhiệm thương khó trong đời sống chúng ta qua sự cảm thương và hiến thân. Chức linh mục và đời sống tu trì không phải là con đường công danh sự nghiệp, không phải là những phương thế để tiến thân, nhưng là một sự phục vụ, một sự tham gia vào tình yêu của Chúa Kitô, đấng hy sinh bản thân vì đoàn chiên. Chúng ta thể hiện sự cảm thương ấy khi chúng ta đồng hành với con người, nhất là trong những lúc đau khổ và thử thách của họ, chúng ta giúp đỡ họ tìm thấy Chúa Giêsu. Tôi đặc biệt biết ơn vì bằng những cách thức khác nhau, một số người trong anh chị em đang dấn thân trong lĩnh vực xã hội, y tế và giáo dục, phục vụ những nhu cầu của các cộng đoàn địa phương và bao nhiêu người di dân và tị nạn đến đất nước này. Việc phục vụ của anh chị em cho cộng đoàn nhân loại rộng lớn hơn, đặc biệt cho những người đang ở trong tình cảnh túng thiếu nhiều, thật là điều quý giá để xây dựng một nền văn hóa gặp gỡ và liên đới. Sang đến các mầu nhiệm mùa mừng trong kinh Mân Côi, Đức Thánh Cha khẳng định rằng, toàn thể sứ vụ của chúng ta nhắm công bố niềm vui phúc âm. Trong cuộc sống và hoạt động tông đồ, tất cả chúng ta đều ý thức những vấn đề của thế giới và những đau khổ của nhân loại. Nhưng chúng ta không bao giờ đánh mất niềm tín thác nơi sự kiện sức mạnh tình yêu của Chúa Kitô trỗi vượt trên sự ác và trên tên đầu sỏ gian dối, hắn tìm cách đánh lừa chúng ta. Anh chị em đừng để mình bị nản chí vì những thiếu sót hoặc vì những thách đố trong sứ vụ. Nếu anh em tiếp tục tỏ ra mau mắn ân cần đối với Chúa trong kinh nguyện và kiên trì trong việc trao tặng sự cảm thương của Thiên Chúa cho các anh chị em khác, thì chắc chắn Chúa sẽ ban cho tâm hồn anh chị em được tràn đầy niềm vui an ủi của Chúa Thánh Linh. Và Đức Thánh Cha kết luận rằng, anh chị em thân mến, tôi cảm ơn anh chị em vì lòng trung thành phục sự Chúa Kitô và giáo hội của Chúa qua việc dâng hiến cuộc sống. Tôi hứa cầu nguyện cho anh chị em và tôi cũng xin anh chị em cầu nguyện cho tôi. Sau kinh lạy cha và ban phép lành cho mọi người, Đức Thánh Cha còn viếng thăm nghĩa trang giáo xứ và cầu nguyện trong thinh lặng trước mộ của nhiều tu sĩ được an táng tại đây, rồi thắp lên một ngọn nến. Đức Thánh Cha cũng tiến vào ngôi thánh đường cổ kính cạnh đó là nhà thờ Đức Mẹ Mân Côi do các thừa sai người Bồ Đào Nha xây cất cách đây 340 năm và nay được dùng làm nhà nguyện chầu mình Thánh Chúa liên tục. Tại nhà thờ, Đức Thánh Cha được Đức Cha Sebastian Tudu, giám mục giáo phận Dinapur sở tại và nữ tu bề trên tu viện thừa sai bác ái ở địa phương đón tiếp. Đức Thánh Cha thăm hỏi và chúc lành cho 200 cô nhi được các nữ tu chăm sóc.
Sagotam Unnopita tomai janai banglay sagotam Unnopita tomai janai banglay sagotam Sushagotam Sushagotam Unnopita tomai janai banglay sagotam Unnopita tomai janai banglay sagotam Shimul pota bangla mai rajul pata patteriye Yeshua modhe dushto antori Nobi thakurar jibon anondo kajilo Sular shokanto hoye shantir manilo je jao bidhaye mandire Lal tuk tuk shimul pota bangla mai rajul pata patteriye Yeshua modhe dushto antori Nobi thakurar jibon anondo kajilo Sular shokanto hoye shantir manilo je jao bidhaye mandire Sushagotam Unnopita tomai janai banglay shagotam Unnopita tomai janai banglay shagotam
Vừa rồi là phần tin tôn giáo. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi bài thời sự do An Lê trình bày.
Quý vị và các bạn thân mến, trong một thời sự này, chúng tôi kính gửi đến quý vị và các bạn toàn văn bài phát biểu của bà Aung San Suu Kyi, cố vấn quốc gia của Myanmar, đồng thời là Ngoại trưởng Myanmar, khi tiếp kiến Đức Thánh Cha Francisco chiều 28 tháng 11 vừa qua. Buổi tiếp kiến diễn ra tại Trung tâm Hội nghị Quốc tế ở thủ đô Nay Pi Taw, khi tiếp đón Đức Francisco và giới thiệu Ngài với các nhà cầm quyền, các nhà lãnh đạo xã hội dân sự và ngoại giao đoàn. Sau đây là toàn văn phát biểu của bà Suu Kyi. Kính thưa Đức Thánh Cha Francisco, kính thưa quý vị quan khách, thật là một niềm hân hoan và vinh dự lớn cho tôi được nghênh đón Ngài tới buổi gặp gỡ nhằm tái xác quyết niềm tin của chúng tôi vào sức mạnh và khả thể hòa bình, cũng như lòng nhân từ yêu thương. Xin cho phép tôi được bắt đầu bằng cách cảm ơn Đức Thánh Cha đã hiện diện ở đây với chúng tôi. Kính thưa Đức Thánh Cha, Ngài đem đến cho chúng tôi sức mạnh và hy vọng khi Ngài hiểu nhu cầu của chúng tôi, hoài mong của chúng tôi đối với hòa bình, hòa giải quốc gia và hòa hợp xã hội. Bài quốc ca của chúng tôi được chấp nhận lúc chúng tôi giành được độc lập, bắt đầu bằng các lời lẽ sau đây. Đừng bao giờ chệch hướng khỏi tự do công chính. Quả đã phản ảnh niềm xác tín rất mạnh mẽ của các quốc phụ từng sáng lập ra quốc gia của chúng tôi, rằng tự do đích thực không thể sinh tồn nếu không có công lý. Những lời lẽ này vang vọng nơi chúng tôi hôm nay, y hệt như chúng đã vang vọng nơi những vị đã chiến đấu cho nền độc lập, để nhân dân chúng tôi có thể thể hiện trọn vẹn các tiềm năng của họ. Phận sự của chúng tôi là tiếp nối trách vụ xây dựng một quốc gia, đặt nền tảng trên luật lệ và các định chế nhằm bảo đảm cho mỗi người và cho mọi người trên lãnh thổ này nền công lý, tự do và an ninh. Thành thử, lời lẽ của Đức Thánh Cha nói về việc các ngôn sứ ngày xưa coi công lý như là căn bản của mọi nền hòa bình chân thực và lâu dài, quả vang vọng nơi chúng tôi và được dùng để nhắc nhở chúng tôi rằng, trong mưu cầu hòa bình của mình, chúng tôi phải được hướng dẫn bởi đức khôn ngoan và các khát vọng của cha ông chúng tôi. Kính thưa Đức Thánh Cha, các thách đố mà Myanmar đang đối phó thì khá nhiều, và mỗi thách đố đều đòi phải mạnh mẽ, kiên trì và can đảm. Quốc gia chúng tôi là một tấm thảm phong phú, gồm nhiều dân tộc, ngôn ngữ và tôn giáo khác nhau, đan kết trên một tấm phông tiềm năng thiên nhiên rộng lớn. Mục đích của chính phủ chúng tôi là khai thác vẻ đẹp của tính đa dạng này và biến nó thành sức mạnh của chúng tôi, bằng cách bảo vệ các quyền, cổ vũ lòng khoan dung, bảo đảm an ninh cho mọi người. Cố gắng quý báu nhất của chúng tôi là đẩy mạnh diễn trình hòa bình dựa trên thỏa hiệp ngưng bắn toàn quốc, vốn do chính phủ tiền nhiệm khởi xướng. Con đường hòa bình không luôn phẳng phiu, nhưng nó là con đường duy nhất sẽ dẫn nhân dân chúng tôi tới giấc mơ của họ về một quê hương công chính và thịnh vượng. Một quê hương sẽ là nơi nương náu, niềm hãnh diện và niềm hân hoan của họ. Việc tìm kiếm hòa bình phải được tăng cường nhờ việc đạt được một sự phát triển lâu dài để tương lai của các thế hệ đang tới được bảo đảm. Trong các thách đố mà chính phủ chúng tôi đã và đang đối phó, tình hình ở Rakhine vốn lôi kéo được sự chú ý mạnh mẽ nhất của thế giới. Khi chúng tôi giải quyết các vấn đề lâu đời thuộc phạm vi xã hội, kinh tế và chính trị, những vấn đề đã và đang xói mòn lòng tin và sự hiểu biết, sự hòa hợp và cộng tác giữa các cộng đồng khác nhau tại Rakhine, thì việc ủng hộ của nhân dân chúng tôi và của các bằng hữu chỉ những mong chúng tôi thành công trong các cố gắng của mình quả là vô giá. Kính thưa Đức Thánh Cha, các ơn phúc cảm thương và khích lệ mà Ngài mang tới cho chúng tôi sẽ được trân quý và chúng tôi học thuộc lòng các lời lẽ trong thông điệp cử hành Ngày Thế giới Hòa bình lần thứ 51, mùng 1 tháng Giêng năm 2017. Chính Chúa Giê-xu đã cho ta một thủ bản về chiến thuật xây dựng hòa bình này trong bài giảng trên núi. Tám mối phúc thật cung cấp một bức chân dung về những người ta có thể mô tả là hạnh phúc, tốt lành và chân chính. Chúa Giê-xu dạy chúng ta, hạnh phúc thay người hiền lành, người có lòng thương xót và những người xây dựng hòa bình, những ai trong sạch trong tâm hồn và những ai đói khát công lý. Đó cũng là một chương trình và thách đố cho các nhà lãnh đạo chính trị và tôn giáo, các người cầm đầu các định chế quốc tế và các nhà chấp hành doanh nghiệp và truyền thông, áp dụng các mối phúc vào việc thi hành các trách nhiệm tương ứng của họ. Đó là một thách đố để xây dựng xã hội, các cộng đồng và doanh nghiệp bằng cách hành động như những người xây dựng hòa bình. Đó là việc bày tỏ lòng thương xót bằng cách không chịu liền bỏ người ta, gây hại tới môi trường hay tìm cách thắng thế bằng bất cứ giá nào. Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng tôi tự hào và sung sướng được Ngài tới đất nước chúng tôi chỉ đúng 6 tháng sau ngày thiết lập các liên hệ ngoại giao giữa Tòa Thánh và Myanmar. Đây không những chỉ là việc mở ra một thời đại mới cho các mối liên hệ gần gũi, mà nó còn phục hồi các mối dây liên kết cũ mà tôi và nhiều người khác thuộc thế hệ tôi vẫn còn nhớ một cách âu yếm và đánh giá cao. Tôi bắt đầu được giáo dục tại tu viện Thánh Francisco ở Rangoon. Điều này khiến tôi có cái mơ mộng là mình có quyền được Đức Thánh Cha ban phép lành đặc biệt. Nhưng mọi phúc lành được Ngài ban sẽ được chia sẻ giữa mọi người chúng tôi, để chúng tôi có thể loan truyền thiện chí và niềm vui khắp lãnh thổ của chúng tôi. Kính thưa Đức Thánh Cha, mỗi thời đại trong đời sống một quốc gia đều mang theo các trách nhiệm riêng của nó, y hệt như nó phải mang theo di sản quá khứ. Hôm nay, chúng tôi được trao cho cơ hội thực hiện các thay đổi nhằm mở ra một viễn cảnh tiến bộ mới mẻ, để quốc gia chúng tôi cố gắng chu toàn các bổn phận của mình một cách chính trực và khiêm cung. Chúng tôi mong để lại cho tương lai một lãnh thổ được nuôi dưỡng một cách đầy quan tâm và tôn kính, một lãnh thổ lành mạnh, một lãnh thổ xinh đẹp. Chúng tôi mong để lại cho tương lai một dân tộc đoàn kết, sống hòa bình, an toàn trong khả năng phát triển và thịnh vượng giữa lòng một thế giới đang đổi thay. Một dân tộc biết cảm thương và đại lượng, luôn sẵn sàng chìa bàn tay giúp đỡ cho những người thiếu thốn. Một dân tộc mạnh về kỹ năng và toàn vẹn trong tinh thần. Kính thưa Đức Thánh Cha, con cái của giáo hội ở đất nước này cũng là con cái của Myanmar, được yêu thương và trân quý. Chúng tôi cảm ơn họ, như chúng tôi đang cảm ơn Ngài, đã cầu nguyện cho quốc gia chúng tôi và mọi dân tộc trên thế giới. Con đường trước mắt còn dài, nhưng chúng tôi sẽ bước đi đầy lòng tin, tín thác vào sức mạnh của hòa bình, của tình yêu và niềm vui. Kính thưa Đức Thánh Cha, chúng ta hãy cùng tiến bước trong sự tín thác. Tôi xin cảm ơn tất cả quý vị.
Đây là chương trình tiếng Việt của Đài Phát thanh Chân Lý Á Châu từ Phi Luật Tân. Tiếp tục chương trình, kính mời quý vị và các bạn theo dõi tiết mục Lời Chúa Chúa Nhật do Tiến Hưng phụ trách.
Tin mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Marco, chương 1, từ câu 1 đến câu 8. Khởi đầu tin mừng Đức Giêsu Kitô, con Thiên Chúa. Như có lời tiên tri Isaiah chép rằng: Đây ta sai thiên thần của ta đến trước mặt ngươi để dọn đường cho ngươi. Có tiếng kêu trong hoang địa rằng: Hãy dọn đường Chúa, hãy sửa đường Chúa cho ngay thẳng. Gioan Tẩy Giả xuất hiện trong hoang địa, rao giảng phép rửa sám hối cầu ơn tha tội. Dân cả miền Giu-đê và Giê-ru-sa-lem tuôn đến với người, thú tội và chịu phép rửa trong sông Giô-đan. Lúc đó, Gioan mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da thú, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Người rao giảng rằng: Đấng đến sau tôi, quyền năng hơn tôi không đáng cúi xuống cởi dây giày người. Phần tôi lấy nước mà rửa các ngươi, còn Ngài sẽ rửa các ngươi trong Chúa Thánh Thần. Quý vị và các bạn thân mến! Ý tưởng chính của phụng vụ Lời Chúa Chúa Nhật thứ hai mùa vọng hôm nay là dọn đường cho Thiên Chúa. Bài đọc thứ nhất nhắc lại lời của ngôn sứ Isaiah về mục đích của việc dọn đường cho Đức Chúa ngự đến. Bài tin mừng cũng thuật lại lời của Gioan Tẩy Giả kêu gọi mọi người hãy dọn đường bằng cách sám hối và canh tân đời sống. Chính Gioan Tẩy Giả cũng làm công việc dọn đường cho Đức Kitô bằng cách giới thiệu người khác về Đức Kitô. Bài tin mừng hôm nay bắt đầu bằng câu đầu tiên của sách tin mừng theo Thánh Marco. Các nhà chú giải kinh thánh rất để ý đến lối hành văn đặc biệt này. Đó là một câu văn không có động từ, nhưng các từ trong đó được chọn lựa kỹ càng và chứa đựng nhiều ý nghĩa. Khởi đầu tin mừng của Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Chắc chắn, tác giả sách tin mừng đã cố tình muốn trình bày một sứ điệp đặc biệt qua câu văn nặng ý nghĩa thần học này. Đó chính là trọng tâm sứ điệp tin mừng của Đức Giêsu. Hơn nữa, qua đó độc giả còn có thể nhận ra ít là ba yếu tố trong hành trình của đức tin. Yếu tố trước hết là sự khởi đầu. Dường như tác giả cố tình nối kết với truyền thống kinh thánh và cụ thể là sách Sáng Thế nói về lúc khởi đầu. Tác giả có ý muốn trình bày Đức Giêsu là đấng mở đầu một cuộc sáng tạo mới. Cuộc sáng tạo mới này lại được bắt đầu bằng yếu tố thứ hai, đó là tin mừng. Đây cũng chính là tin mừng mà ngôn sứ Isaiah đã loan báo trong bài đọc thứ nhất. Hỡi dân ta, hãy an tâm, hãy an tâm, hãy nói với Jerusalem và kêu gọi rằng, thời nô lệ đã chấm dứt, tội lỗi đã được ân xá. Chúa đã ban ơn nhiều gấp hai lần tội lỗi. Hỡi ngươi là kẻ đưa tin mừng cho Sion, hãy trèo lên núi cao mà công bố. Đây Chúa là Thiên Chúa các ngươi sẽ đến trong quyền lực. Đấng được ngôn sứ Isaiah loan báo chính là yếu tố thứ ba, Đức Giêsu Kitô, Con Thiên Chúa. Qua đây, tác giả sách tin mừng muốn mặc khải một tước hiệu hoàn toàn mới mẻ. Đức Giêsu Kitô là Con Thiên Chúa. Như chúng ta đều biết, tiếng Kitô đã được nhắc tới trong Cựu Ước và có nghĩa là đấng được sức dầu và cũng có nghĩa là đấng Mêsia. Người là đấng được thánh hiến cho Thiên Chúa vì người là Con Thiên Chúa, người đến để đem tin mừng giải thoát, tin mừng cứu độ cho toàn dân. Người đến không chỉ rửa sạch tội lỗi muôn dân bằng nước như Gioan Tẩy Giả, nhưng là bằng quyền lực của Thánh Thần. Khởi đầu sách tin mừng này là tiếng kêu vọng lại từ trong hoang địa. Chính vì lý do này mà các thánh giáo phụ đã lấy hình sư tử để làm biểu tượng cho sách tin mừng theo Thánh Marco. Gioan Tẩy Giả như sư tử gầm lên trong hoang địa, kêu gọi mọi người ăn năn sám hối. Gioan Tẩy Giả mặc áo lông lạc đà, thắt lưng bằng dây da, ăn châu chấu và uống mật ong rừng. Đây chính là một biểu tượng gợi lại hình ảnh của ngôn sứ Elia. Cả Gioan Tẩy Giả và ngôn sứ Elia đều có đời sống gắn liền với hoang địa, nhưng cũng cả hai vị đều có những tác động và dấu ấn mạnh mẽ trong đời sống luân lý của dân chúng, đó là kêu gọi lòng dân trở về với Thiên Chúa. Quý vị và các bạn thân mến, trong những ngày này, giáo hội mời gọi chúng ta trước hết hãy dọn một con đường để Thiên Chúa ngự đến với mỗi người, và sau đó dọn một con đường để người khác cũng có thể đến với Thiên Chúa. Nhưng làm sao có thể dọn đường cho Thiên Chúa, và dọn đường bằng cách nào để Thiên Chúa có thể đến với mỗi người? Trong thực tế của đời sống, có rất nhiều con đường khác nhau. Mỗi người có cách riêng của mình để chọn lựa làm nên những con đường và đi trên con đường mình mong ước. Có những con đường của hiềm tị, đố kỵ, ganh ghét, loại trừ, không đưa đến hòa giải, nhưng chỉ đưa đến chia rẽ bất hòa. Cũng có những con đường của lừa lọc, gian dối, hay con đường tăm tối đưa đến tội lỗi. Bên cạnh đó, cũng có những con đường răng đầy vật cản, cạm bẫy, bom mìn. Đó là con đường của ngăn cách, của hận thù, đưa đến chiến tranh và chết chóc. Nhưng rồi, cũng có những con đường của sự bình an, hòa thuận, quảng đại, con đường của yêu thương và tha thứ. Đó là con đường mà Thiên Chúa đang mời gọi chúng ta dọn sẵn và bước đi trên đó để đến với Ngài, đến với tha nhân và anh chị em mình. Chúng ta hãy trở lại với nội dung chính trong lời giảng của Gioan Tẩy Giả để có thể tìm ra một cách dọn đường. Gioan Tẩy Giả kêu gọi mọi người hãy sám hối tội lỗi của mình. Khi con người sám hối tội lỗi là lúc con người ý thức tình trạng tội lỗi của mình và ý thức về ơn tha thứ, về lòng thương xót của Thiên Chúa và trông cậy vào ơn Chúa giúp mình từ bỏ đời sống tội lỗi. Ba yếu tố đó đều cần thiết cho việc sám hối đích thật. Tuy nhiên, mục đích cuối cùng của sám hối phải là biến đổi đời sống, sống một đời sống mới. Nếu đọc những đoạn song song về câu chuyện Gioan Tẩy Giả lên tiếng trong hoang địa trong sách Tin Mừng theo Thánh Matthew và Luca, chúng ta sẽ thấy sau lời kêu gọi của Gioan Tẩy Giả, hàng đoàn lũ lượt người kéo đến với ông, xin những chỉ dẫn cụ thể. Chúng tôi phải làm gì đây? Đó là một dấu hiệu rất tỏ tường về việc sám hối đích thật. Sự sám hối đưa đến một lối sống mới. Ước mong sao mỗi người chúng ta đều hăm hở, hăng hái, dọn một con đường riêng để Thiên Chúa có thể băng qua đó mà đến với nhân loại và đến với từng tâm hồn mỗi người chúng ta. Amen.
Dọn một con đường cho Chúa trong sa mạc, hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đồng hoang cho Đức Chúa. Chúng ta mọi thung lũng sẽ được lấp đầy, mọi núi đồi sẽ phải bạt xuống, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng. Hãy cất tiếng, cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao hét to một người kia, Thiên Chúa ta đấng cứu độ ta. Kia Đức Chúa với cánh tay hùng dũng, ôi ánh quang chiếu soi khắp trời đất. Hãy dọn một con đường cho Chúa trong tâm hồn, hãy vạch một con lộ thăng bằng giữa đời ta. Tính riêng sẽ bị bẻ gãy, ai nghèo đói nay sẽ được đầy lấp dương, nơi lồi lõm sẽ hóa thành đồng bằng. Hãy cất tiếng, cất tiếng không sợ hãi, lên núi cao hết có một người kia, Thiên Chúa ta.
Và để kết thúc chương trình phát thanh này, kính mời quý vị và các bạn cùng hiệp ý với Phương Anh trong những phút cầu nguyện.
Yêu con, thương con, đừng cách xa con, cho bao tâm tư tròn ước mơ xa, bao la trong tay lòng Chúa con nhân. Như hương muôn hoa quyện khắp nơi nơi, Ngài là suối mát tình thương êm đềm trong con. Ngài là suối mát tình thương êm đềm trong con. Mặt trời đó xa con, nên từ lâu đêm dài tối tăm vùi trong thao thức, trong đêm đen hao mòn thân xác, bao đam mê phút chốc qua màu. Nhiều cánh tôi biết bao lần tội lỗi con đã lắm phen, bây giờ đây mơ về đâu, có xa ánh mặt trời trong đau buồn ngất ngây.
Kính thưa quý vị, các bạn thân mến, ai đã từng thưởng thức kịch phương Tây hẳn sẽ biết tác giả Samuel Beckett với vở kịch Chờ đợi Godot. Nội dung vở kịch nói về hai người đàn ông tên là Echeron và Vladimir. Cả hai đang trong tình trạng thất nghiệp. Họ không biết phải làm gì ngoài việc giết thời giờ bằng cách ngồi chờ đợi một con người, được gọi là Godot. Cuối cùng, nhân vật Godot không xuất hiện. Tác phẩm thể hiện khát vọng tìm kiếm chân lý đức tin của con người. Từ Godot là một biến âm của từ God, nghĩa là Đức Chúa. Trong vở kịch, hình tượng Godot được hai nhân vật nhắc đến như một vị cứu tinh. Mà khi Godot xuất hiện, thì tình trạng của họ sẽ được thay đổi. Theo lời của nhân vật, thì lúc Godot đến, cũng là lúc họ sẽ được no bụng và được ngủ trên đống rơm ấm áp trong ngôi nhà của mình. Khi đấng cứu tinh ấy xuất hiện, thì họ sẽ rũ bỏ được kiếp sống rách rưới thảm thương hiện tại, và sẽ đi đến một cuộc sống sung sướng hạnh phúc. Tình thương của Godot sẽ cứu vớt cuộc đời họ. Sở dĩ Godot không đến là vì Đức Chúa cần kéo dài thời gian để thử thách niềm tin của con người. Niềm tin và sự hy vọng là điều cần thiết để con người tìm đến cái đẹp tuyệt đối. Mà ở đây, đấng cứu tinh Godot là biểu tượng của cái đẹp đó. Xưa kia, dân Do Thái đã được tuyển chọn như là dân riêng của Thiên Chúa. Họ những tưởng sẽ được thừa hưởng cơ nghiệp trù phú vĩ đại từ Thiên Chúa. Thế nhưng thực tế, họ luôn phải phục tùng và làm nô lệ cho đế quốc Roma hùng mạnh. Vì thế, họ luôn mong chờ sự xuất hiện của đấng Messiah, nghĩa là đấng cứu thế. Ngài sẽ đến giải thoát dân khỏi ách nô lệ của đế quốc. Ông Gioan Tẩy Giả đã được sai đến kêu gọi đoàn dân ăn năn sám hối, chuẩn bị một con đường ngay thẳng cho đấng cứu thế ngự đến. Tiếc thay, khi đấng cứu thế là Đức Giêsu xuất hiện, dân chúng lại lầm tưởng đó là một ngôn sứ. Bao nhiêu vị ngôn sứ đã xuất hiện, nhưng người Do Thái đều không nhận ra. Ông Gioan Tẩy Giả được coi là vị ngôn sứ sau cùng đã đến, nhưng họ cũng không nhận ra. Trong tâm trí họ luôn hoài nghi ngờ vực với một câu hỏi lớn. Sao các kinh sư lại nói Elia phải đến trước? Vì vậy, ngôn sứ Elia, Gioan Tẩy Giả và đấng Messiah đã đến, nhưng người Do Thái vẫn tiếp tục ước mơ và kiên trì chờ đợi. Trong tin mừng, Thánh sử Gioan đã khẳng định, ngôi lời là ánh sáng thật và chiếu soi mọi người. Người ở giữa thế gian, và thế gian đã nhờ người mà có, nhưng lại không nhận biết người. Người đã đến nhà mình, nhưng người nhà chẳng chịu đón nhận. Còn những ai đón nhận, tức là những ai tin vào danh người, thì người cho họ quyền trở nên con Thiên Chúa. Quả thật, Thiên Chúa không đến trong vinh hoa phú quý, giữa tiếng trống kèn cờ hoa lộng lẫy. Chúa đến trong âm thầm nơi tinh lặng, trong những con người với dáng vẻ nghèo hèn, những người bị xã hội khinh chê ruồng bỏ. Chúa đến trong yêu thương và tha thứ, trong chữa lành và kiếm tìm. Để nhận ra sự hiện diện của Thiên Chúa, chúng ta phải có thái độ khiêm tốn lắng nghe, phải từ bỏ lối suy nghĩ, cái nhìn hạn hẹp cục bộ, bỏ những ảo ảnh vinh hoa phú quý của hưởng thụ vật chất. Lạy Chúa Giêsu, chúng con cũng không dễ nhận ra Chúa qua con người và nếp sống khó nghèo của Gioan Tẩy Giả. Xin cho chúng con biết khiêm tốn lắng nghe lời Chúa mời gọi, biết từ bỏ đam mê tội lỗi, biết thay đổi đời sống, kiên trì cầu nguyện, để chúng con lãnh nhận nhiều ân sủng của Chúa trong mùa vọng hồng phúc này. Amen.
Lòng hối lỗi ăn năn, cha người ơi, xin Ngài xót thương. Giờ đây sám hối, con say sưa trong tình yêu đó, cho con đi, Chúa hãy cho con. Đời sống tốt xót xa nhiều, giờ đã quên những tháng năm thương đầy vơi đau chiến miên. Nhờ lòng Chúa con hồng, tôi không còn xót xa. Yêu con thương con đừng cách xa con, cho bao tâm tư tròn nước mơ ta. Bao la trong tay lòng Chúa hoan nhân, như hương muôn hoa quyện khắp nơi nơi. Ngài là suối mát tình thương êm đềm trong con. Ngài là suối mát tình thương êm đềm trong con. Yêu con thương con đừng cách xa con, cho bao tâm tư tròn ước mơ xa. Bao la trong tay lòng Chúa hoan nhân, như muôn hoa quyện khắp nơi nơi. Ngài là suối mát tình thương êm đềm trong con. Ngài là suối mát tình thương êm đềm trong con, êm đềm trong con.
Chương trình phát thanh 8 giờ 30 phút sáng hôm nay xin được phép kết thúc nơi đây. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn buổi phát kế tiếp vào lúc 8 giờ đến 8 giờ 57 phút tối giờ Việt Nam trên một làn sóng ngắn 25 thước, tức là 11.850 kilo chu kỳ. Xin Thiên Chúa ban muôn phúc lành cho quý vị và các bạn.